Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau nhiều thăng trầm, quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã đạt được một bước tiến lớn với việc thông qua thỏa thuận quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Thỏa thuận này đã được thông qua vào tháng 7 2023 khi Chủ tịch nước của Việt Nam vào lúc đó là ông Võ Văn Thưởng thăm tòa thánh và gặp Giáo hoàng Francisco. Đến ngày 23 tháng 12 vừa qua, tòa thánh Vatican đã chính thức công bố việc tổng giám mục Marek Czaruski được Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm đại diện thường trú đầu tiên của tòa thánh tại Việt Nam. Tổng giám mục Marek Czaruski nguyên là sứ thần tòa thánh tại Singapore và đã kiêm nhiệm đặc phái viên không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam kể từ năm 2018. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất mà Vatican có đại diện thường trú. Một sự kiện đáng chú ý khác trong quan hệ Việt Nam-Vatican đó là vào tháng 4 năm nay, lần đầu tiên một ngoại trưởng của tòa thánh đến thăm Việt Nam, đó là Tổng giám mục Richard Gallagher. Chính quyền Hà Nội thì từ lâu cũng đã công nhận vai trò của giáo hội công giáo trong đời sống xã hội ở Việt Nam thông qua các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề. Tuy đã đạt được những bước tiến lớn như vậy, Hà Nội và Vatican cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ sớm bình thường hóa bàn giao. Thậm chí trong chuyến tông du của Giáo hoàng Francisco đến Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa qua, Ngài cũng đã không đặt chân đến Việt Nam, mặc dù trước đó Giáo hoàng cho biết rất muốn là vị lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đến thăm quốc gia vốn đã cắt đứt bàn giao với Vatican sau năm 1975. Vì sao Giáo hoàng đã không đến thăm Việt Nam trong chuyến tông du Đông Nam Á và Thái Bình Dương lần này? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 2 tháng 9 vừa qua, giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên về lịch sử tôn giáo ở Việt Nam, Đại học Paris Cité, giải thích.
Alors il est clair selon moi que les raisons sont à trouver dans les changements politiques qui ont lieu ces derniers mois.
Rõ ràng đó là do những thay đổi nhân sự lãnh đạo chính trị trong những tháng gần đây, trước hết là vụ từ chức bất ngờ ngày 20 tháng 3 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đã ký thỏa thuận với Roma về việc bổ nhiệm một đại diện thường trực của Giáo hoàng ở Hà Nội. Tiếp đến là việc bổ nhiệm ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước ngày 22 tháng 5, rồi đến ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng qua đời, sau đó ông Tô Lâm được Bộ Chính trị giao kiêm nhiệm Tổng Bí thư ngày 3 tháng 8. Những thay đổi nhân sự lãnh đạo kể từ tháng 3 và trong thời gian đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp qua đời, nên rất khó cho Việt Nam đón tiếp Giáo hoàng. Tôi cũng xin lưu ý là Hồng Y Parolin, nhân vật giống như là Thủ tướng của Vatican, lúc đó đã thay mặt Giáo hoàng gửi lời chia buồn đến Chủ tịch nước Việt Nam và đề cao vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Vatican với Việt Nam. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng đến thăm Vatican năm 2013 và gặp Giáo hoàng Benedicto XVI. Đã có rất nhiều cuộc gặp cấp cao giữa hai bên, nhưng bối cảnh chính trị xáo trộn của Việt Nam trong những tháng gần đây giải thích vì sao không thể tổ chức chuyến thăm của Giáo hoàng.
Qui n'était pas possible d'organiser une telle rencontre qui aurait été un événement majeur dans une situation un peu instable.
Như vậy là gần như sẽ không còn cơ hội cho Giáo hoàng Francisco đến thăm Việt Nam như mong muốn của ngài, bởi vì vị lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ năm nay đã 87 tuổi, sau chuyến tông du kéo dài đến 12 ngày lần này, chắc chắn ngài sẽ không còn đủ sức để trở lại châu Á. Đây quả là điều đáng tiếc, vì quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những thập niên qua, đặc biệt là thái độ nghi ngại của Hà Nội đối với Tòa Thánh đã giảm đi rất nhiều, thể hiện qua việc chấp nhận cho Vatican bổ nhiệm một đại diện thường trú ở Việt Nam, theo nhận xét của nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo Việt Nam Trần Thị Liên Claire.
Que l'année 2023 témoigne que la méfiance de Hanoï vis-à-vis du Vatican était au plus bas, c'est-à-dire que même s'il y avait des différends qui existent.
Năm 2023 đã cho thấy là sự nghi ngại của phía Việt Nam đối với Vatican đã xuống đến mức thấp nhất. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 7 năm 2023 ký kết thỏa thuận lần đầu tiên chấp nhận cho Tòa Thánh bổ nhiệm một đại diện không thường trực ở Việt Nam là một sự kiện quan trọng. Đây là vị đại diện thường trực đầu tiên kể từ khi khâm sứ của Tòa Thánh ở miền Bắc bị trục xuất vào năm 1959 và sau đó là khâm sứ ở miền Nam bị trục xuất năm 1975. Cho dù Tổng giám mục Marek Jaleski chỉ là đại diện thường trực chứ chưa phải là sứ thần hay khâm sứ của Tòa Thánh, nhưng coi như đây là một đại diện của Giáo hoàng, một chức vụ có tính biểu tượng cao và quan trọng. năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt, nhất là với lời mời Giáo hoàng đến thăm Việt Nam của Chủ tịch nước lúc đó là Võ Văn Thưởng. Lời mời này được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Rất có thể là chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi, cho dù ông Tô Lâm không được xem là một nhân vật cấp tiến, mà đúng là một nhân vật bảo thủ. Ở Việt Nam, chính sách tôn giáo không chỉ có liên hệ với tôn giáo, mà còn liên hệ với những mục tiêu về ngoại giao, kinh tế, chiến lược. Vị đại diện thường trực của Tòa Thánh sẽ làm việc với Ban Tôn giáo của Chính phủ, với Bộ Ngoại giao, và trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ biết là chính sách của ông Tô Lâm sẽ như thế nào. Có thể nói là kể từ thời đổi mới, thái độ nghi ngại đó đã giảm đi rất nhiều, không phải không còn những bất đồng, nhưng tình hình chính trị sẽ không ảnh hưởng đến những thay đổi trong ba thập niên qua.
Cette longue évolution qui s'est faite sur vraiment, on peut dire pratiquement plus de 3.
Nói chung, đối với bà Trần Thị Liên Claire, có thể nói là tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Việt Nam và Vatican diễn ra chậm nhưng chắc.
Alors, je dirais la perspective de normalisation se poursuit lentement mais sûrement.
Như tôi đã nói, vẫn còn những bất đồng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là đối thoại giữa hai bên chưa bao giờ bị gián đoạn nhờ thái độ thực dụng của ba nhân tố chính, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Diễn biến từ năm 1989, khi đại diện đầu tiên của Giáo hoàng Hồng Y Etienne Gary đến thăm Việt Nam, cho thấy tiến trình bình thường hóa bang giao từ 35 năm qua tuy chậm nhưng chắc. Tuy chưa có bình thường hóa, tức là chưa có một sứ thần của Tòa Thánh ở Việt Nam, nhưng từ năm 2007 đã có đến 5 lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã được tiếp ở Vatican. Đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Võ Văn Thưởng. Không có một nước cộng sản nào là các nhà lãnh đạo viếng thăm Vatican nhiều như Việt Nam, cho thấy là trao đổi diễn ra ở cấp cao nhất, chứ không chỉ ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Những trao đổi cũng đã có từ năm 2009 với việc thành lập nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican. Nhóm này vẫn họp mỗi năm từ năm 2009 và đã đạt được kết quả là bổ nhiệm một đại diện thường trực của Tòa Thánh ở Việt Nam. Đối thoại giữa hai bên chưa bao giờ bị gián đoạn cũng đã giúp giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục để cho các tu sĩ, linh mục được đào tạo ở khắp nơi trên thế giới, cho phép Caritas, tổ chức thiện nguyện của giáo hội, được hoạt động trở lại năm 2008. Có thể nói là đối thoại giữa hai bên từ ba thập niên qua đã giúp đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng đã cần rất nhiều thời gian. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Việt Nam có thể lập quan hệ ngoại giao với Vatican trước Trung Quốc hay không? Liệu Trung Quốc có chấp nhận điều đó hay không? Cả Vatican và Việt Nam đều phải tính đến phản ứng của Trung Quốc. Hồng Y Parolin vốn vẫn rất tích cực trong các cuộc đối thoại, đã nhiều lần nói rằng mô hình của Việt Nam có thể được áp dụng cho Trung Quốc, nhất là về việc bổ nhiệm các giám mục, một vấn đề rất nhạy cảm. Điều chính yếu đối với ba tác nhân là phải duy trì đối thoại và giải quyết theo từng trường hợp một. Tôi nghĩ là sự hiện diện của Tổng giám mục Jaleski ở Hà Nội cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề đó. Việc bình thường hóa quan hệ sẽ không diễn ra ngay trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, cũng như trong bối cảnh quan hệ giữa Vatican với Trung Quốc. Nhưng suy cho cùng thì điều đó thật sự có quan trọng hay không? Chủ yếu là phải làm sao cho cộng đồng tín hữu Công giáo luôn có điều kiện thuận lợi nhất để sống đạo. Đó mới thật sự là điều quan trọng đối với Giáo hội Việt Nam và Vatican.
Thật ra, theo cái nhìn của bà Trần Thị Liên Claire, đối với chính quyền Hà Nội, quan hệ tốt với Tòa Thánh có lợi cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị.
Việt Nam là một trường hợp đặc biệt trong số các quốc gia cộng sản, nhất là ở châu Á. Chính sách tôn giáo của Việt Nam không chỉ mang tính tôn giáo, mà nằm trong chính sách chung về kinh tế, địa chính trị và quân sự. Trước hết là về kinh tế, từ năm 1998, trong đạo luật tự do tôn giáo quốc tế được ban hành dưới thời Bill Clinton, Hoa Kỳ gắn liền quan hệ kinh tế với tự do tôn giáo vì muốn bằng mọi giá hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, phát triển Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Hoa Kỳ và Liên Âu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nỗ lực cải thiện tự do tôn giáo vì lý do kinh tế. Những tiến bộ đó đã góp phần giúp cho Việt Nam đạt được những thành quả kinh tế quan trọng. Đảng phải đạt thành công kinh tế để bảo vệ tính chính danh của mình. Mục tiêu là duy trì mức tăng trưởng cao. Năm nay, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng đứng hàng thứ hai Đông Nam Á. Phải làm sao giữ chân các nhà đầu tư ngoại quốc, nhất là trong bối cảnh nhiều công ty đa quốc gia đã rời bỏ Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế đó, Việt Nam cần có quan hệ tốt với Vatican. Tuy đó không phải là yếu tố quyết định, nhưng mối quan hệ tốt đó nhằm chứng tỏ Việt Nam đã có những nỗ lực về tự do tôn giáo. Lý do thứ hai là về địa chính trị quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025 và trước đó đã là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. Quan hệ tốt với Vatican cũng là thể hiện hình ảnh một quốc gia đáng tin cậy, cho dù không thể so sánh Vatican với Hoa Kỳ, Liên Âu hay với các cường quốc châu Á như Ấn Độ hay Nhật Bản, nhưng Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre, tức là giữ thế cân bằng trong quan hệ với các cường quốc. Tòa Thánh chỉ là một nước nhỏ, nhưng là một quốc gia có tính biểu tượng cao. Lý do cuối cùng là về mặt quân sự. Theo chính sách đa phương hóa, Việt Nam phải tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Quan hệ tốt với Vatican cũng nhằm chứng tỏ với các cường quốc phương Tây là Việt Nam vẫn chủ trương đối thoại với các cường quốc này. Việt Nam hiện vẫn cố tìm những đối trọng với láng giềng Trung Quốc hùng mạnh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2015 và được Tổng thống Mỹ đón tiếp tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Việt Nam chia buồn sau lễ quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng trong tháng 7 và ông đã nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác này và đã hoan nghênh sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, tự chủ và thịnh vượng. Je cite un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère.